như mỗi năm tới ngày 30 Tết thì tất cả tăng ni ở trong thiền viện và ngoài thiền viện liên hệ tới các thiền viện này đều tụ tập về để giữ cái việc tất niên hay nói chuyên môn trong nhà thiền là buổi phổ trà. Thì hôm nay tất cả quý vị mời chúng tôi chứng minh, vì mỗi năm thì tôi là người chủ giữa trách nhiệm tổ chức, năm nay tôi là người khác chỉ được chứng minh thôi. Hôm nay quý vị hiểu bây giờ tôi nhân danh là cái người khác chứng minh của quý trà rồi, mời tất cả quý vị mỗi người uống một chung trà cho ấm bụng, lấy thảo cho chắc không có đủ. Bởi vì của thì ít mà lòng nhiều, cũng như cái người đông. Rồi chia sẻ chút chút vậy, lấy thảo để gọi là có cái nghĩa đem phổ trà, chứ chẳng lẽ tới rồi ngồi không nói chuyện thì coi như là thiếu cái nghĩa phổ trà. Do đó mà tất cả quý vị uống một chút trà, ăn một chút bánh lấy thảo, rồi chúng tôi nói chuyện cho quý vị nghe. Tôi có mất thì giờ ở đây đêm nay là cái đêm tất niên của một năm, tức là một năm tới đây đã xong. Thì lẽ ra trong nhà thiền đêm tất niên này là kiểm lại những cái hành động, những tư tưởng, những việc làm của chúng ta một năm qua trên đường tu hành, có những cái gì hay, cái gì dở để trao đổi với nhau, tìm ra được một lối đi vừa là sáng suốt, vừa là tiến bộ, để cho đời tu của mình mỗi năm mỗi tiến lên, chứ không cho nó dừng lại ở một chỗ nào. Như vậy thì đêm phổ trà có nghĩa là kiểm điểm lại tất cả những cái hành vi, những cái đạo đức tu hành trong một năm. Như vậy thì cái điều đó là cái điều gọi là cảnh tỉnh hay là nhắc nhở nhau trên đường tu tiến. Nhưng mà đêm nay tôi có cái đặc biệt hơn một chút. Những cái năm trước vì tôi là chủ cho nên tôi bắt phải có một câu hỏi đặt ra, rồi ai trả lời đúng thì mới được danh dự khai mạc. Nên chuyện này tôi là khách cho nên tôi không có đặt câu hỏi, mà tôi không bắt buộc quý vị phải trả lời. Nhưng mà ở đây tôi thấy rằng đêm nay nó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Quan trọng đây không phải quan trọng của toàn chúng, mà nó quan trọng ở trong đời tôi. Vì vậy mà đêm nay ngoài cái việc kiểm điểm lại sự tu học của toàn chúng, tại cái đời từ khi đi tu của chúng tôi cho tới ngày nay đã làm được cái gì và đã có những cái thất bại nào. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi kể dòng lịch sử để cho quý vị nghe, nhưng mà chúng tôi muốn kể lại những cái ưu cái khuyết bản thân tôi, quý vị lượng lặt những cái ưu và tránh xa những cái khuyết, cũng như lấy cái ưu khuyết đó làm kinh nghiệm để rồi quý vị sau này đứng ra lãnh chúng dạy người, quý vị có những kinh nghiệm để rồi giáo hóa được rộng rãi bằng tôi hoặc hơn tôi nữa. Đó là cái chỗ mong ước. Chứ nếu đời của tôi ngang đây coi như là cái phần giáo hóa nó dừng lại, nếu nó chưa phải là chấm dứt, nó dừng lại
Nếu có thêm cái gì đó là cái phần thêm thắt chút ít cũng đáng kể. Chứ còn cái phần trắng tới đây đó là đã không trách nhiệm của tôi. Bởi vậy cho nên chữ tất nhiên ở đây thì tôi thêm nữa là tất một đời hoằn pháp của tôi. Như vậy thì nó dài lắm. Kể lẽ ra thì quý vị nghe cũng mất thì giờ. Nhưng mà tôi tin rằng chắc nhiều người muốn nghe. Cho nên ở đây tôi sẽ tình tự quý vị vừa uống trà vừa nghe tôi kể chuyện. Chứ khỏi bắt quý vị suy nghĩ như mỗi năm. Trước hết là tôi kể về cái phần ưu trong cái đời tu của tôi. Khi nói tới phần ưu á, thì tôi thường tự mình tự khoe với đại chúng rằng tôi được tam bảo ưu đãi trên đường tu, mà ưu đãi rất là trọng hậu, tức là ưu đãi vừa. Thì những ưu đãi đó tôi kể thứ tự cho quý vị nghe. Thứ nhất là tôi rất là người ngoại đạo, không biết gì đạo Phật hết, ba mẹ không biết đạo Phật, bản thân tôi cũng không biết đạo Phật mà ham tu Phật. Cái chuẩn tử đâu quá khứ chứ không phải hiện tại. Bởi vì tôi nghe ông Thanh và thân tôi kể lại, khi thân tôi ra thì đau yếu hoài, thăm ra mấy người chị gái, chị nào cũng 5-7 tháng thì tắt thở hết. Tới khi tôi thì nghèo ọt, cho nên rồi ở trong nhà sợ lắm. Bởi sợ cho nên có một số quý vị đạo hữu mà họ biết tụng kinh rồi đó, họ mời đủ đi lên nhập môn rồi tụng kinh rồi, ông già bà già thấy muốn bảo đảm cho tôi được sống cho nên mới đi nhập môn theo đạo Tao Già. Thì coi như tôi là cái nhân tố để rồi đưa tới trong gia đình theo đạo Tao Già mới cho lọt lòng mẹ. Nhưng mà cái đặc biệt của tôi là sao mà lại thích đạo Phật luôn. Thì cha mẹ cũng như hoàn cảnh theo đạo Tao Già mà tôi lại thích đạo Phật, mà thích không biết làm sao mà biết. Bởi vì mình đâu có quyền tới chùa làm cái gì, cũng không có ai để mà thưa hỏi. Nhưng mà tôi thì đến đến lúc nào tôi cũng muốn tu Phật thôi. Đó là cái mà tôi nghĩ là chủng tử quá khứ chứ phải mới. Cho nên khi mà tôi có tâm đi tu đó, thực tình là tôi không biết chọn được. Bởi vì có tình là chùa này chùa nọ đâu mà biết chùa nào hay chùa nào dở, nơi nào đáng học nên là không đáng. Là một việc đánh liều ham mà đi vậy thôi, chứ không biết đâu mà chọn lựa nơi chốn để mình tu có thể làm lợi ích cho Phật pháp mai hậu gì đó. Không bao giờ có cái gì đó, chỉ ham đi tu là đi tu. Mà rồi tam bảo gia hộ sao mà tôi muốn đi chúng, thì bước chân vào đạo là đi thẳng vào Phật học trường. Ở chỗ của bà thượng viện trưởng đang dạy học, như hôm nào tôi có nói là đang dạy cấp sơ đẳng, mà tới sơ đẳng 3 năm, và đó là năm thứ 3 tôi nhào vô. Ở nhà thì chấp nhận cho tôi là hết, thì tôi hết 2 năm đầu không có học được. Qua năm thứ 3 mà tôi chưa biết chỉ nhất 1 thì vô chưa học như vậy. Thì quý vị thấy tôi học đạo một cách thật là kêu là không có thứ tự, không có lúc nào nó nhảy đại vô thì được học. Chỉ như vậy thì tôi cũng được và thượng thương, cho nên những kinh sách tiên sản của bà thượng thấm thì tôi đều được bà thượng cho lấy đó mà dò. Mà nhất là lúc đó tôi có được một chú thiện hữu tri thức là anh của anh chú bác chị Đắc Quyền đây, thì chú là trước được cái hiểu là thông minh, chú thông minh lắm. À, chú còn nhỏ có cái chóp dày, vô học kêu tôi bằng chú. Cái hai chú cháu nó thì đọc chữ Hán tôi khắc nghĩa. Bởi vì tôi đâu có phụ mặt chữ, nhưng mà sao đọc được thì tôi biết khắc nghĩa, nó thì giỏi chữ, thành với hai người hợp tác lại. Tình là lúc đầu học tôi nhờ nó hướng dẫn, nó đọc chữ rồi tôi khắc nghĩa, hai chú cháu hợp tác nhau học. Mà rồi mò học được một năm, cái từ cuối cái lớp sơ đẳng bước lên trung đẳng thì như vậy tôi học nhảy. Thì như vậy thì tôi nghĩ là từ năm 1949 tôi bắt đầu vào đạo, thì chỉ ở dưới quê có chừng già 3 năm thôi. Tới năm 1953 thì chúng tôi được và thượng viện trưởng và một số huynh đệ về hội công đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang nhập học. Mà đó là bắt đầu vào lớp trung đẳng, mà trung đẳng đó tới năm thứ hai. Vì ở dưới tôi thì anh nhảy hết một năm, rồi sau năm sau thì và thượng giảng dạy chỉ riêng có còn sót mình tôi bên tăng ni thì có tôi quyết định còn có hai người một lớp và thượng thứ dạy. Thầy dạy lên thì do đó lên trên này thì chúng tôi học thiện chứ mình để không có cái gì gọi là khó khăn. Phải tôi quý vị thấy cái ưu đãi của Tam Bảo xui khiến cho chúng tôi đi trúng chỗ. Thế nếu mà không xui khiến chúng tôi vô mấy cái chùa làm thầy cúng á, thì bây giờ không biết tôi thành cái gì. Thế vô đó là chúng tôi đi cúng thì chính hoài. Mà tôi thì là con người nó thuộc về loại chính đạo. Loại chính đạo cho nên sao là tôi đời tôi không thỏa mãn. Tôi thấy những cái gì nói ra mình dường như không có thiệt, nên tôi quyết định là từ chối, tôi rút lui. Rồi ra đạo Phật. Mà nếu mà tôi vào mỗi chỗ nào đó hay ngôi chùa nào đó mà chỉ lo cúng kính thì chắc tôi cũng bỏ cuộc, hoặc là hoàn tục, hoặc là đi lên trên núi đi non gì đó tu theo ngoại đạo không biết gì. Thì như vậy tôi nghĩ là mình không biết chọn lựa mà cũng không quen với ai mà bước vào chùa lại trúng ngay vào con đường, rồi lại được hòa thượng viện trưởng là một vị giáo thọ đầy đủ tư chất, có đức có tài, thì sao mà được mời lên trên Ấn Quang làm đốc giáo, tức là hiệu trưởng. Thì như vậy thì tôi theo thế gian tập hóa cũng như con chuột mà rớt trong cái chỗ nào cũng dạo cũng nét gì đó, bất thành, không có chọn lựa thật, mà bất thành rớt xuống chỗ rồi thôi. Thì như vậy khi mà kiểm điểm lại thì tôi thấy đó thật là Tam Bảo ủng hộ cho tôi, chứ tôi có biết lựa chọn gì đâu. Phải không? Bây giờ quý vị tu, quý vị còn được thầy, được tổ, được pháp hoàn toàn không biết gì hết. Lựa chùa nào có học hành hay là cái gì mình thích, rồi tôi đó chỉ tham tu rồi thôi, không biết gì hết. Mà được đi vào cái chỗ đúng như sở nguyện của mình, thì đó là cái điều mà tôi nói rằng Tam Bảo hậu đãi cho tôi, đã là ưu đãi cho tôi, cho nên tôi làm được. Có nhiều người đi xuất gia trước coi 5-10 năm mà bây giờ cũng là một vị trụ trì rồi nó cúng chính vậy thôi. Cái đạo lý tôi cũng không hiểu bao nhiêu. Thì như vậy đó là cái đáng thương. Như vậy thì quý vị thấy có phải là Tam Bảo ưu đãi tôi không? Đó là điểm số 1. Và điểm số 2 là ưu đãi một cái này nữa là tôi là con người có cái tật thì không chịu dừng hay là cũng không biết đủ trong khi mình đưa tìm kiếm một cái gì. Cho nên khi tôi học được lớp trung học, đọc các cái quyển kinh, rồi nhất là mỗi quyển kinh thì đều cái nêu lên những nhà Việt là Tam Tạng Thất Sư Cư Ma La Thập Dịch hay là Tam Tạng Quyền Trang Dịch. Thì tôi thấy ông thầy dịch nào cũng là Tam Tạng không nè, không tam tạng cái dịch mà mình tam tạng không biết cái gì hết, học có mấy cuốn kinh nè, rồi làm sao, tại sao mà Phật giáo có cả tam tạng giáo điển mà mình có 3-4 quyển kinh thì làm sao mà đủ tư cách là cái người mai hậu lãnh trách nhiệm làm lễ cho nhiều người. Cho nên rồi tôi ước mơ rằng sao mình có được cảm kinh để mà mò cho ra hết trong đó là cái gì. Chứ nếu không có cảm kinh thì coi như đời của mình chỉ có 1-2 mảnh dụng của Phật Pháp thôi, chứ không có nhiều. Rồi cũng được toại nguyện, tức là khoảng năm 1961 thì có đạo hữu Minh Đạo trong gia đình phát tâm thỉnh được tôi tạm kinh. Như vậy thì năm 61, cuối đầu 61 thì tôi bệnh phổi, nằm bệnh viện, để sau đó thì lên cho phương bối để dưỡng bệnh, cách cái tiền nhập khách để ở dưỡng bệnh, mà thay tình nó dưỡng bệnh cho tôi đọc kinh. Thì nhờ có tạm kinh tôi khui ra tôi đọc, khi khui tạm kinh tôi đọc rồi thì tôi mới thấy còn bao nhiêu cái quyển kinh mà hồi học mình chưa từng biết. Nên là tôi mò tôi đọc, mà nhất là tôi đọc mấy bộ A Hàm, càng đọc tôi thấy nó càng hay. Rồi tôi nhớ lại các bộ kinh Đại Thừa, tôi thấy lòng tôi mất lòng tin. Tại sao vậy? Bởi vì kinh A Hàm nó thực tế, nó cụ thể quá, kể những câu chuyện rõ ràng. Còn kinh Đại Thừa nói chuyện gì đâu lắm hay không à? Nó đơn chữ như kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao hàng phục được cái tâm mình khi cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ngài nó muốn hàng phục tâm của mình đó để độ tất cả chúng sanh, nào là có tưởng không tưởng, cho tới có sắc không sắc chân danh, độ hết vào vô duyên niết bàn rồi thì đó mới là hàng phục được tâm. Tôi đọc cho tôi hỏi ôi vô dư niết bàn, tức là cái niết bàn có hàng a la hán, rồi sau khi thì kết quả nhập niết bàn nó gọi là vô dư niết bàn. Mà mình bây giờ là phàm tăng chưa có cái gì trên mà đổ cho người ta vô dư niết bàn là sao mà đổ đấy, mà đâu phải đổ người thôi mà đổ tất cả chúng sanh, nào bất sắc nào không sắc, có tưởng không tưởng, thì quý vị thích được nhiều vô biên vô số, mà vô biên vô số đó làm sao đỏ, mà đỏ hay vô vào vô dư nhất là mình chưa được cái đó, đỏ cái vô đó làm sao đâu được. Rồi tôi đọc rồi tôi thở dài, tôi nói như vậy mình học kinh mà không có hàm gì nữa chứ, Phật nói đâu trên đầu trên trời trên mây chuyện đâu đâu không, giờ thêm đọc kinh pháp của à cũng khổ nữa hết, nhất là bỗng nhiên cái đường nó pháp và cái pháp ở đội dưới cách chui ra rồi ở những là hư không trên trời những chuyện sao mà kinh không nói. Rồi thêm cái phẩm được tuần lễ dưỡng sức thì Phật đưa mấy kinh cho là đất dùng nứt ra cái là một pháp nó giọt lên vô số thì lạ quá, như thế gì mà không thể tin được. Thì như vậy cho nên tự nhiên tôi cảm thấy mất lòng tin về kinh Địa Đại Thừa. Cho nên lúc đó tôi có dạy một số tăng ni, tôi có nói một câu rồi sau này tôi sám hối. Tôi nói là kinh Địa Đại Thừa phải để trên trang mà thờ chứ không ứng dụng gì được hết, bây giờ dạy cái gì đâu đâu không mà sao ứng dụng. Thì tôi nói như vậy thì quý vị biết lòng tin tôi nó mất cái chỗ nào rồi. Thì lúc đó tôi chỉ xin các kinh A Hàm nó thực tế. Bởi vậy cho nên khi mà nằm ở Phương Bối Am hay là ở Tiền Diệu Thất thì tôi toàn dịch ra những cái bài kinh A Hàm và có đủ tính chất cần thiết để dạy cho tăng ni, thì tôi toàn dịch mỗi bộ A Hàm tôi đều dịch một quyển. Thì lúc đó tôi nhầm, nằm nguyện rằng để đền ơn thầy tổ trong khi dạy dỗ mình thì mình phải dạy dỗ lại một số tăng ni để mà trả ơn thầy tổ, người bây giờ ơn đàn nam thí chủ. Do đó cho nên tôi tạm dịch cái chương trình đó được xong thì tôi đã có cái ý ngầm rằng sau khi tôi hết bệnh tôi sẽ mở một cái lớp dạy chi tăng với cái chương trình chuyên khoa, tức là để cho họ chuyên học kinh thông, rồi sau này họ ra ở trụ trì ở đâu hoặc làm Phật sự gì thì họ cũng nắm vững được cái kinh điển. Do vậy cho nên tới năm 62, cuối 62 thì tôi trở về thành phố ở trong An Dương Địa, tránh được cái thất lá ở đó. Bởi vì tôi có cái mặc cảm mình bệnh phổi, mà ở chung với chúng thì sợ lây người ta tội nghiệp, cho nên muốn ở riêng, không dám ở chung. Người tuy lúc đó là hết, nhưng mà vẫn sợ. Rồi khi đó, Hòa Thượng Giám Đốc Ấn Quang và Hòa Thượng Đốc Giáo, tức là thầy tôi, để kêu chúng tôi bây giờ tôi hết bệnh, xong về về Ấn Quang tiếp dạy. Thì tôi chưa rằng vì bệnh của con là bệnh phổi, ở chung trong chúng không được tốt, mà hơn nữa là ở Ấn Quang ồn quá. Bây giờ nếu Hòa Thượng muốn con dạy thì mở cái trường tại An Dưỡng Địa này thì tụi con mới có thể làm được. Thì chính Hòa Thượng Giám Đốc là cái người đứng ra lo hết cái trường đó năm 1963. Thì tôi mới nghĩ ra cái chương trình dạy tăng ni chuyên khoa trong vòng 3 năm, và tôi đền xong cái ơn của thầy tổ và đại gia thí chủ. Cho nên giờ chúng tôi mới mời Hòa Thượng Vũ Huệ và thầy Thiền Tâm thì cùng về họ khác mở cái trường đó. Chúng tôi chỉ dẫn động mình nuôi 30 căn, thì 30 căn lúc đó thì chúng tôi dẫn động sinh sĩ ủng hộ nuôi từng viện trong vòng 3 năm. Thì trong cái lớp đó bây giờ còn có mặt đây là Phước Hảo, Thiện Pháp, Nhật Quang rồi đó, những người đã nằm ở trong cái lớp đó. Thì như vậy tôi nghĩ là 3 năm tăng học được xong 3 năm đó rồi thì cũng có thể tạm hiểu vững được cái căn bản Phật Pháp. Thì chúng tôi tạm chương trình dạy, thì lúc đó bên đi cũng hùng tức là dự sư cũng khởi phát tâm mở một cái lớp như vậy, cũng có mấy vị lớn dự học, thì chúng tôi cũng chịu trách nhiệm dạy luôn. Như vậy thì đồng thời mở lớp tăng ở tại An Dưỡng Địa, lớp ni ở tại dự sư, thì chúng tôi thay phiên nhau mà giảng, dự định 3 năm là tròn bản địa với chúng tôi. Nhưng mà mới có năm rưỡi à, tức là tới năm 64, cái trùng cái thì Diệu Hoa Đạo đẩy vô 300 tăng là ở tại Lệ Nhiên. Thành ra lúc đó chúng tôi phải cầu hết, phải cai quản luôn cả 300 vị nữa, mở ra mấy lớp phụ. Thì như vậy đồng thời một lớp chuyên khoa, rồi mở thêm những cái lớp vừa học đời học đạo lãnh lộn, thì chúng tôi lãnh hết cái trách nhiệm để lo trong vòng thời gian mà chúng tôi còn ở đó. Thế nên như vậy thì lúc 3 năm, tức là tới 66, 64, cuối 66 là chúng tôi xong. Xong là xong cái bản nguyện của chúng tôi rộng. Thì quý vị thấy có phải là tam bảo ưu đãi rồi không? Vừa ước mơ có tạm sinh chứ được tạm sinh. Đó là cái mãn nguyện. Rồi định dạy có 30 tăng, mà rồi tới được đi lớp cũng tương đương. Rồi thêm sau nữa tới 300 người nữa, thì muốn một cũng thành 3, phần 4. Như vậy có phải là ưu đãi thôi không? Muốn ít mà được nhiều, phải không? Thì đó là cái ưu đãi của Tam Bảo đối với chúng tôi. Nhưng mà những cái ưu đãi đó thì tôi cho rằng chưa phải là quan trọng. còn các ưu đãi tối quan trọng nữa là tôi làm gì thì hứa đâu làm đó. Tuy nhiên cái việc đó nó không có cái hẹn rồi, tôi hứa dạy 3 năm thì đúng 3 năm thì tuy rằng ở đó còn bề bọn chư tăng rất đông mà tôi xin rút lui. Vậy thầy tôi buồn mà tôi cũng phải chịu được. Chỉ vì tôi đó, đúng 3 năm tôi trả nợ cơm áo đủ rồi, còn nó dư đó, để tôi lo chuyện khác. Bởi vậy cho nên đúng 3 năm thì dù biết thầy hơi buồn mà tôi cũng rút lui, chạy ra Vũng Tàu cách hết cả đặt tên là Pháp Lạc Khách. Thì như vậy khi mà ra Vũng Tàu thì thật ra tôi là cái người tham tu thiền, khi vào đạo tôi đọc chữ Phật, tôi thấy ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề thành Phật. Bây giờ bắt tôi niệm Phật hoài tôi buồn quá, tôi nghĩ hồi đó Phật đâu có niệm Phật mà ngài thành Phật. Bây giờ sao mình nói tôi giống Phật mà tôi cứ làm cái cách cách khác thì như vậy mình không phải là tử Phật đó. Tôi không chịu, cho nên tôi quyết định tu thiền. Mà muốn tu thiền á thì không có ai dạy cho, không thầy dạy mà rồi tham tu thiền. Bởi vậy nên là tôi mò trong tạng kinh, cái gì nói về thiền tôi lôi ra tôi đọc, nhưng mà những cái nói về thiền nguyên thủy thì tôi đọc còn hiểu, còn nói về thiền tâm thì tôi cứ lắc đầu. Mấy ông già này nói gì cả chứ không có nói cái gì thiệt hết, hỏi đường nói một nhã đâu đâu xong nhiều khi còn hung hăng đó, trẻ thì đánh người thì nặng, làm nhiều chuyện sao quá dở. Tôi không có tin thiền tâm mà tôi chỉ ứng dụng tôi theo cái thiền luật diệu pháp môn, tức là thiền đó nó gồm cả nguyên thủy và đại thừa do ngài Chí Giả Đại Sư ngài dạy. Thì như vậy khi chúng ta tu trên cái thiền đó thì tôi thực tình cái ham tu thì tôi rất theo, nhưng mà cái hướng để mà tiến thì không tiến được, bởi vì không ai chỉ điểm gì hết mà tự mò. Mà nhất là luật diệu pháp môn đầu tiên là tổ tích, kế đó thì tích, rồi kế là chỉ, quán, hoàn, tịnh, tức là nếu hơi thở tôi làm một tốt, vật lì tích tức là theo thở vô ra tôi làm cũng được, mà tới chỉ là dừng thì tâm nói giảm, phải dừng ở đầu mũi và phải dừng ở cáo và phải dừng ở chỗ cái ngay cái quả tim ở ngực và phải dừng ở nút. Nhưng mà tôi dừng á tay chỉ á thì dừng lại ở chỗ này thì nó mới chào, tôi mới bật chào mà tôi nói chào xuống cái này chỉ này thì em mới nói tiền đang xuống nút thì nó ngủ. Dừng chỗ nào cũng không được hết, tôi biết làm sao. Rồi thành ra rồi tay dừng ra tay chỉ á thì tôi thì mới tắt, nó làm sao mà tu được. Như vậy thì quý vị thấy khổ chưa? Nếu là cái mình biết tu mà chặng một chặng hai biết được và tới chặng ba cho nó cũng bế tắc quá, tôi biết làm sao để tôi chuyển vào ngũ định tâm quán. Ngũ định tâm quán tức là quán cái gì, từ quán thân bất tịnh, rồi cho tới sau này quán thân nó ngoại ra vân vân, thì tôi biết là sử dụng bất tịnh quán. Thì tôi quán bất tịnh được theo tâm pháp dạy, nếu mình quán bất tịnh quán tới khi nào mà cảm thấy nhớ tới thân mình là giận người là rốt, nghĩa là giận người chỉ không nổi muốn uổng nữa gì đó thì thành công quán bất tịnh. Mà thành công quán bất tịnh rồi thì phải ngừng, nếu ngang đó mà tiếp tục quán nữa thì tự tử. Thì chịu không nổi chán quá thì vợ người ta khắc cổ giùm, chứ không mang cái cây ma mà chỉ không nổi. Cho nên hồi xưa có là Đức Phật dạy một số thì thầy thì theo tu quán bất tịnh, các thầy tu mà tới trình quán bất tịnh mà nó thuần thục quá rồi thì nốt thân chỉ không nổi. Thế các ngài lại mượn mấy người khác, mượn lại anh làm ơn anh chặt đầu giùm tôi, bao nhiêu y bác rồi tôi cúng dường cho anh chặt đầu tôi muốn chết quá nè, tôi nói quá thì muốn nói đó. Như vậy rồi mà ông nói ông giết dùm một hơi mấy chục thầy tùy theo. Sau tới ngày họp chúng, tức là ngày tụng giới, Phật thấy thật thương khớp còn ít quá, hỏi lý do thì đó mới biết các ông nội ta chặt đầu dùm hết. Thế như vậy Phật mới vỡ, Phật hai tay dạo các ông quán bất tịnh để trị cái bệnh tham dục, chứ không phải quán bất tịnh để tự tử. Bây giờ quá như vậy là thành tự tử thì như vậy là chặt rồi. Bởi vậy nên Phật bảo sau khi lớn bất tịnh mà thành tựu, tức là cái mình gớm mà nhớ cái thân mình trở tóc lên á, thì họ sẽ trở vào quán tịnh. Quán tịnh là quán sao? Thì trong cái dạ này sẽ chỗ này một lần sẽ không phải lý do sẽ nha, thôi mình tưởng như mình sẽ ra thịt cho mình thấy cái xương trắng chỗ này à, mình quán cái xương trắng này chứ nhìn tưởng nó thẳng từ từ đó là cái xương trắng mà lần đến trắng cho tới chừng nào nó phát quang thì từ đó mình thành tựu đó quán tịnh. Thì tôi sẽ cái này tôi quán ngồi tôi làm tôi học quán chịu hết rồi từ từ. Cái tôi trẻ nó như thế này, cái trẻ chỗ này, quán cái xương chỗ này, quán chỗ này thì nào nó là nóng mỏi cái đầu, nó hết đầu, chịu cũng không đó. Rồi tôi bảo trẻ như được tôi nữa, rồi quán cái đau thì chịu đau, cái đó chịu không được. Rồi thế rồi hồi nhà tôi cũng mê tắc. Như vậy thì bế tắc từ cái luật diệu pháp môn, rồi qua cái bế tắc từ quán bất tịnh. À, như vậy thì tôi lúc đó sẽ lòng vòng lăn quăng không biết đường đâu mà đi, cái nào tiến cũng không được mà khó cũng không xong. Thì quý vị nghĩ nếu mà như vậy thì cái đời tôi của tôi cảm thấy cái đó gần như là cùng đường tiến tắt. Rồi tôi mới đọc qua tham thiền tứ chỉ của ngài Hư Danh, thì trong tham thiền tứ chỉ mới nói về tôi phải đầu. Để tôi nhìn chụp tôi phải đầu tôi từ quá nè, phải dùng thả đầu tôi dùng để cho trước khi cha mẹ chưa sanh mình là cái gì từ quá rồi bán biết rồi bán đầu đề lên đề được tất không đều như tôi đề nó không lên bài lắm bài từ đó không biết làm sao nói cũng được mà rồi cũng được. Cái đời tu mình không có thầy không người hướng dẫn thật là khổ vô cùng. Thì như vậy thì nếu là có thể nói là gần như là cái chỗ bí tắc. Rồi tôi chỉ mơ ước là làm sao tôi biết tu thiền thôi, thiền nào cũng được, biết tu thiền là được, mà tu thiền nào không xong thiền nào. Như vậy thì quý vị thấy coi như là cái đời tu của mình nó không có kết quả, nhưng mà đời tôi cũng cứ như vậy. Thầy qua trở lại cái này nó lúc túng thật, chạy qua cái kia, chạy qua quanh vòng vòng, chạy mãi. Nhưng mà tôi thì có cái gian là nói tu á, thì tu tất cả kinh sách ba đoạn kinh để một tủ khóa lại, không dở làm đọc, cũng không coi cái gì, không làm gì hết, chỉ cầu chuyện tu thôi. Tôi cấm đầu của tôi mà nó lúc túng, nó lúc túng, nó lăn quanh vẫn quẩn đó hoài. Tôi buồn quá, tôi cứ lại sám hối, tôi khóc đi Phật. Không biết nghĩa trước gì mà tu hành sao nó không ra cái gì hết. Tôi cứ để mà hỏi khi buồn tôi cứ lại Phật sám hối, mà tôi sám hối giảng cho nó không bài bản gì hết. Vì thứ là tôi lại Phật thì con nghĩa trước sâu dày, con tu hành nó khối chuyển không có tới đâu hết. Xin Phật thương gia hộ cho con xin có nghĩa trước gì con xin sám hối hết. Và lại Phật khóc với Phật thì thôi, chứ không có bài bản gì mà đọc nó chẳng phải có kệ gì hết. Tôi thật thà không có bụng sao nó như vậy để mà hận hương. Thì từ cái thật thà đó mà hận thương cho nên rồi mất thành một đêm tôi ngồi thiền. Thế là từ tôi sáng được cái lý thiền, mà khi sáng được lý thiền thì tất cả những câu mà trong kinh Kim Cang hay là kinh Pháp Hoa hồi xưa học tôi bế tắc đó, bỗng nhiên sao tôi hiểu được trơn. Cái hồi dạo một tháng hồi nào tôi thấy làm lạ quá, tôi chưa tin tôi. Tôi mới mở tạng kinh ra, những cái bộ hồi xưa nói về thiền tôi không hiểu đó, tôi mở ra tôi đọc, tôi đọc từ đâu tôi hiểu từ đâu, hiểu mà sai chưa, hiểu rất thích thú, rồi tôi mới thấy thật là cái chuyện bất ngờ, cho nên tôi cười tới ba bữa, cười một mình như thế. Thì quý vị thấy cái mà mình thiệt khổ trong mình tìm không ra, mình được bất thành tìm thấy được cho nó quá mình, nó vui cả ba bữa như vậy. Làm ra đi tính thì nằm ngồi thì tôi chỉ cười mình tôi đi. Thấy bạn tôi cũng cười, chưa có hạt. Thì qua ba bữa đó tôi mới khui sản sinh cho tôi đọc. Nhất là tiền các thiền sư tôi đọc, đọc tôi hiểu được. Thì ngang đó tôi mới thấy thật là tam bảo ưu đãi quá. Chứ nếu không ưu đãi thì tôi chết nghèo trong sách tôi không học được cái gì. Phải không? Mà như vậy đó thì tôi thấy đó là một ưu đãi rất là trọng hậu mà chưa bao giờ có ai mà được cái cơ hội tốt như tôi. Đó là không thầy, không bạn, không ai hết trơn, mò không ra, rồi tự nhiên rồi ráng tu rồi tự nó sáng ra, rồi hiểu được những cái điều mà trước kia mình chưa từng hiểu. Mà tôi thì có cái tật biết cái gì thì phải nói thì để mình cũng không được, kín đáo. Thì biết thì phải nói, không giống như anh hết á, nó thật thà vậy nè. Và khi thấy là hay quá chừng là hồi xưa mình học kinh mình không hiểu, mà đọc sách thiền không hiểu, mà được thấy cái này sao hay quá, mà tại sao mà mình để mà cứ nhìn hoài uổng. Cho nên tôi thấy phải làm sao nói ra cho người ta hiểu mới được, chứ giấu không được. Bởi vậy cho nên vừa hiểu được rồi thì lẽ ra người ta cũng phải 5 năm, 10 năm để mà nuôi dưỡng thánh thai gì đó thì nó mới có cái chỗ mà sử dụng. Còn là mình hiểu được cái mừng quá đi, cho nên nó chuẩn bị mở cửa rồi cái thì để mở lớp dạy thiền. Thì như vậy thì quý vị thấy cái ưu đãi số 1 là ưu đãi cho tôi được vừa đúng chỗ. Ưu đãi số 2 là tôi muốn có tặng tiền liền được tặng tiền. Ưu đãi số 3 là tôi muốn dạy tăng ni để đền ơn dưỡng dục của giáo dục của thầy tổ thì tôi dạy được. Rồi cái ưu đãi thứ 4 này là tôi muốn tu thiền không phải chỉ. Rồi tôi cứ mò biết và bỗng nhìn về sáng thì không phải tam bảo gia hộ ưu đãi tôi thì ai dạy tôi. À, như vậy thì từ khi mà tôi thấy được cái hay đó rồi thì tôi mới bắt đầu ngồi lại đọc dập dịch những cái điểm thử mà hồi xưa tôi đọc không hiểu gì hết, thì thấy dạy chứ nó dịch ra làm sao. Còn nếu mà đưa ra thì đọc không ai hiểu gì hết, cho nên tôi mới tuyên bố là chuẩn bị mở khóa thứ nhất dạy. Nhưng mà tôi thì con người dè dặt, nghe người ta nói tu thiền viên, mình chưa viên mà mai mà rồi thì mình chỉ các tu viên cho thì làm sao. Và tôi thì tôi quý trọng cho mạng người đó, tôi nói cái việc làm nào của tôi nếu nó không có lợi được cho người thì thôi, chứ tôi không dám làm gì mà hại người ta. Bởi vì cái câu đó là một câu thệ nguyện từ lúc tôi còn cư sĩ chưa biết đạo, rồi tôi có nguyện như thế này. Tự tôi phát nguyện, tôi nói đời tôi nếu không có thể làm được một viên linh đơn cứu tất cả mạng sống của người thì ít ra cũng làm viên thuốc bổ để cho người ta bớt khổ. Thì tôi nguyện như vậy, cho nên tôi không cứu được người ta trọn vẹn, ít ra cũng làm cho ta được bớt khổ phần nào, chứ tôi không bao giờ nở để cho ai khổ gì thôi đó. Cái xin nguyện đó, cho nên rồi tôi thấy được cái hay thì tôi không thấy là giấu được, không thể im lặng được. Để vừa không có dám mở đạo nên tôi cứ chậm vừa rồi thôi. Phá đầu rồi thì thấy không ai điền hết, phá năm ống điền thì tôi tin trở ra ba chỗ vừa chân không vừa với vinh quang vừa bát nhã. Tính chiếm đó là cả nợ không rồi đó. Ba năm thì tôi nghĩ giờ mình hiểu mà mình nói cho 60 người hiểu ra mình thế cho mình họ nói thì mình nghĩ được rồi. Bởi vậy nên tôi tuyên bố rằng tôi dạy thấy chữ phá hai là tôi nghĩ, nhưng mà không biết cái này là quả là phước. Mới giữa trình phá hai mới có từ năm 74 bắt đầu sơ lẫn lâu thì nó bất an. Bất an vì sao? Bởi vì hồi xưa thì mấy năm trước mình nhờ thí chủ nuôi ở trên núi tu, mà bây giờ cái bắt mình tự túc thì cái núi khô cằn làm sao tự túc nó. Cho nên những nhân đó thì thấy rằng không thể tự túc được thì bây giờ phải sao? À, phải xuống nuôi. Thầy trò mới dắt nhau xuống nuôi còn ruộng làm rẫy. À, khi đó thì đa số bên đây và người dân không biết làm ruộng làm rẫy xong này. Rồi tôi phải ra hướng dẫn chỉ làm ruộng làm rẫy để có ăn. Thì như vậy thấy hoàn cảnh mình lỡ bài ra thì mình phải làm sao cho nó tròn. Tôi cái thường nói với tất cả tăng ni, tôi nói rằng tôi là con người ăn ở pháp thủy pháp chung, miễn mình đã bày ra thì mình phải làm cho đến nơi đến chốn cho tròn cái nguyện, chứ không nó bày ra rồi nó có cái gì khó khăn cho mình quăng đó mà ai làm mình làm thì tôi không làm như vậy. Bởi vậy mà lẽ ra tôi được nghỉ năm 1976 mà tôi tới bây giờ là năm nào đây, rồi 92 rồi, phải cương mang mười mấy năm. Và trong cái cương mang đó thì tôi thấy rằng tôi buông không được, bởi vì buông ra thì chắc rằng kẻ chạy ngược người chạy xuôi, kẻ đông người tay hết thì không có làm sao mà còn chỗ để mà yên tu. Cho nên giờ tôi phải cương mang mà tăng thì ở đây, đi thì đưa trong viên chiếu để mà hút đẩy tổng khoa. Như vậy lần nữa ngày qua ngày thì thấy rằng cái việc làm đó thấy như là nó thiệt thòi mà cũng không biết thiệt thòi gì. Nhờ cái khổ đó mà những vị tăng ni lần đầu đó có kinh nghiệm, cho nên tu hành thấy rằng ít có khối người để tham, thì đa số tôi hơi lôi thôi, động tới cái gì buồn buồn khó khó rồi vốn khách quá chạy. Cho lúc trước nhờ cái cảnh khó đó mà ai nấy chịu được ý chí, là chịu cực chịu khổ, không có nản khi gặp cái khó, không có thối tâm khi gặp những chuyện buồn, mà phải cố gắng chết sống với cái con đường tu của mình. Thì như vậy qua tới thời gian này, khi mà chúng tôi được xuống núi từ năm 86 được xuống núi thì tôi nghĩ thầm trong bụng, thôi xuống đây mình chí từ 50 tăng mình dạy một khóa rồi cái mình nghĩ đủ cá nợ rồi. Vì như số đó thì mình tôi không mơ ước nhiều, chứ chỉ mơ ước mình tăng được 50 người, tôi giải phá cho đủ cả cái nợ của mình. Thì như vậy, từ năm 86 tới giờ tôi bắt đầu, coi như hồi xưa chương trình có 3 năm, bây giờ tôi kéo dài tới 86 tới giờ là mấy năm? 6 năm tới là chậu đôi, bây giờ tới học nhiều, hành nhiều, mà lao động ít, còn giờ đây mình lao động nhiều, mình học ít, hành ít, cho nên tôi phải gấp hai. Thì cái mơ ước của 50, nhưng mà tái trình tôi nghĩ là thì nó tới 100. Lợi mi thì tôi cũng tiếp thao lắm những tâm, mà bây giờ tôi qua 400. Thì quý vị thấy, tôi muốn bỏ thành 2, thành 3 thôi, phải không? Thì như vậy không phải sao mở cho họ, làm sao tôi làm được như vậy? Thì như vậy thì những cái điều đó tôi muốn cái gì thì ta bảo đều cho tôi mãn nguyện cho nên phải không, mà mãn nguyện tội gấp mấy lần thôi ngoài cái ước muốn của tôi nữa. Đó là cái mà tôi nói, những cái thử nguyện của tôi được toại rồi, còn cái nguyện nhỏ nửa trình nữa, nửa trình thì tôi có nghĩ khi học kinh Phật rồi học chữ thì tôi thấy Phật giáo hiện tại ở bên Nam Tông thì có đạo Thích Lan là Phật giáo coi như là rộng đặc biệt nhất và tiến bộ hơn các cái hiểu khác. Còn về Bắc Tông thì ở Nhật Bản là hai cái nơi mà Phật giáo có thể nói là thịnh hành vững vàng hơn. Cho nên tôi trong những năm đó tôi có mơ ước cho hội nào đó tôi được qua Ấn Độ để chiêm bái những cái thánh tích của Phật cho mình biết rõ đó là Đức Phật có sinh ra nơi nào, tịch nơi nào, thành đạo nơi nào biết rõ không đi, để cho cái đường hướng dẫn tăng ni mình được rõ ràng. Thì tôi có cái mơ ước đó và mơ ước được đi Thích Lan, đi Nhật Bản để coi thử coi cái hay của họ thế nào để mình bắt chước. Thì tôi ước như vậy tới năm 1986 tôi được đi. Đó, 66 tôi được đi, đi vào Ấn Độ ở được mười mấy 20 ngày, qua bên Thích Lan ở được 2 tuần, rồi sau qua Nhật Bản ở được 20 ngày. Thành ra như vậy, cái gì tôi muốn thì còn nếu mà sau này có thừa đó, thì đi thêm cái này chút gì nữa thì đó là cái nó quá muốn được thôi. Mà tôi luôn luôn được cái phước đó, muốn ít mà được nhiều. Nên rồi mình cũng giúp ông Trần ở khi nào đó, rồi nên đi những nơi khác mà bây giờ thì chưa giống, giống chắc thì tôi vẫn có nguyện trước. Nên rồi cái đó thì tùy duyên đều được. Là đúng vậy, giờ ngay đây tôi còn muốn cái gì ai nói chúng là hay đó. Ngay đây thì tôi không muốn gì hơn là muốn làm người vô sự. Muốn làm người vô sự thôi. Vẫn muốn làm người vô sự cho nên mọi việc tôi đều giao hết trơn hết trọn. Nên là kể từ mùng 2 vì sao đó là tôi nhớ còn chút chút nữa. Qua đó là cái việc tôi hết. Tôi làm người vô sự, đi đâu rồi đi, ở đâu thì ở. Chứ mấy hôm nay đi đâu thì có hẹn hò trước. Làm biết đi ngày nào về. Cứ sau này cứ ưng đi, ưng về, không hẹn ai hết. Như là đột ngột, bất ngờ vậy. Muốn đi, nó tự do. Mỗi lần đi, có kẹt, cánh cũng khổ kìa. Đừng nói dễ lắm, tại đây mà bắt đi theo cái người vinh. Cái khai thì cũng là trời rồi. Tại sao? Đi vẫn thân ngay, không biết đi qua như coi. Mất tự do hay là già. Tôi muốn tự do. Thì đi thì sợ, muốn giá đầu ghé. Mà thì cứ ngồi, cứ về, nghỉ. Chứ còn đi cái kiểu này, đâu muốn nghỉ lại. Đó là những cái mà tôi mơ ước. Bây giờ tôi còn ước có một chuyện đó thôi. Thì khi nào mà tôi được làm người vô sự đó là cái thảm thơ của tôi. Mà không biết làm được bao lâu thì tôi chưa biết. Chứ mà tôi chỉ còn ước mơ cái chuyện đó. Thì qua những cái tôi kể, những điều tôi kể thì quý vị thấy thực là tam bảo gia hộ tôi quá nhiều rồi. Phải không? Mà chính ngày xưa tôi không tin được giáo lý Đại Thừa. Mà bây giờ tôi là tin sâu hơn ai hết. Tôi tin một cách chắc chắn. Rồi tôi nói rằng giáo lý Đại Thừa là những hòn ngọc quý mà người ta không có thấy được. Cho nên tôi rất tin sâu. Tại sao tôi tin sâu? Bây giờ tôi nói lý do mà tôi tin được giáo lý Đại Thừa, tin được thiền tông. Bởi vì sau khi nhận hiểu rồi, thì tôi mới cảm thông được chỗ mà Đức Phật ngài ngồi với tổ Bồ Đề ngày tu tình với họ, với những gì gọi là nổi tiếng đương thời, những tu sĩ nổi tiếng đương thời đã có thuyết đạo và quả này quả nọ thì ngài đều học. Nhưng mà khi học thì thấy cái chỗ sợ đắc của những gì đó chưa có thỏa mãn cái sở nguyện của ngài, lúc tức là chưa có giải pháp sinh tử, cho nên ngài bỏ ngài đi. cuối cùng ngài ngồi tổ bồ đề để tọa thiền. Mà quý vị biết tọa thiền tức là phải lắng lặng nội tâm, nghĩa là tâm mình không còn có sao động, không còn có những cái hướng niệm thì mới được định. Mà từ khi ngài tọa thiền được định rồi thì bỗng dưng đêm mùng 8 tháng chạp ngài giác ngộ. Giác ngộ tức là thấy rõ được cái manh mối nào mà con người phải đi vào cái đường sanh tử, rồi làm cách gì cắt đứt được cái dòng sanh tử để giải thoát, gọi là giải thoát sanh tử. Thấy rõ ràng không còn nghi ngờ nữa, rồi thấy luôn cả những cái gì dòng xa nhỏ lớn, thấy hết, biết hết. Thì như vậy ngài tuyên bố rằng chỗ ngài ngộ đạo hay là ngài giác ngộ thành đạo đó là tự ngài phát ra chứ không có ai dạy hết. Thì mình nói học đạo không thầy thì khó hiểu quá, người ta học có thầy tại sao ngài học không thầy? Nhưng mà chính cái sự thật là ngài học không thầy chỉ tâm ngài an định rồi trí tuệ phát ra. Thì từ chỗ đó rồi tôi nhớ lại trong khi tôi vô lâm quanh lẫn quẩn không ai sai pháp gì tôi hết, rồi tự tôi dám tôi ngồi xong tôi được phần nào hơi yên tĩnh, rồi tự nó sáng lên. Thì như vậy tôi có thầy không? Tôi không có thầy. Như vậy thì mới thấy rõ cái chỗ Đức Phật ngộ không thầy. Mà mình bây giờ không bị cái này nhưng mà mình cũng tự sáng lên được. Mà đó là cái chỗ tôi xin được kinh điển Đại Thừa. Vì kinh điển Đại Thừa luôn luôn nói rằng tất cả chúng ta đều có tánh giác và Phật tánh. Sẵn có Phật tánh là tánh giác. Mà tánh giác là đương vị vô minh phủ che. Nếu mà vô minh thưa mỏng thì tánh giác nó hiện ra. Thì như vậy đó, nếu không có tánh giác thì ông Phật làm sao ngộ? Sao mà bỗng nhiên mà phát được cái lẽ đó? Mà ở trong nhà thiền gọi là vô chi trí. Chỉ được cái vô chi trí rồi hay là tánh giác rồi thì tất cả kinh điển Đại Thừa đều chỉ cái đó, thay quanh cái trọng tâm đó. Cho nên là từ thừa nói nhất thật tướng ánh đó, là chỉ có một cái tâm thể chân thật đó thôi, một phần thừa, phải không? Thì quý vị cũng thấy nếu mà mình nhận được cái đó rồi thì bao nhiêu kinh điển Đại Thừa mình đọc mình thấy tôi xin sâu kinh điển Đại Thừa tôi mới thấy thật là hay. Rồi tôi mới đem kinh điển Đại Thừa giảng giải. Cái việc ta hồi học tôi không tin mà làm sao tôi hiểu? Nó hiểu tôi nó tin là họ tôi hiểu. Cái Đại Thừa tôi không hiểu rõ, thiền tôi cũng không biết. Mà tôi cố gắng tu, cố gắng học, rồi tự nó sáng ra được, hiểu được kinh, biết được thiền, thì đều là do cái tâm yên tĩnh rồi nó phát ra. Thì như vậy nếu không có cái tiếng vô sư làm gì có gì đó, thì như vậy mình mới hiểu được Đức Phật ngồi yên tĩnh ngài giác ngộ. Thì cái điều đó hiểu được rồi thì mọi cái xung quanh mình hiểu hết, mình không còn nghi ngờ nữa. Thì quý vị mới thấy cái giáo lý Đại Thừa ngày xưa chúng tôi không hiểu mà ngày nay chúng tôi hiểu được cũng không phải là do thầy dạy. Bởi vì nếu thầy dạy rồi chứ chưa tôi hiểu rồi, tôi tin rồi, rồi chưa tôi không tin. Thì còn cái chỗ thật đó tôi cũng chưa tin được. Nhưng mà sau qua cái kinh nghiệm bản thân, cái thấy được, cái nhận được nơi mình, rồi từ đó tôi mới tin được cái kinh nghiệm Đại Thừa, ngồi với một khỏi bồ đề thành Phật. Mà như vậy thì tôi tin được cái điều đó hết sức rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thấy thầy quá đi, nó rất là thích thú. Hồi xưa thì tôi mới hiểu ra tôi rất tiếc và tôi quên, chứ tôi có làm bài thơ người mù. Tôi tả ra cái hoàn cảnh của cái người vừa quạng đụng tấm đất này, đụng tấm đất kia, u đầu trẻ rác mà không biết đường ra, nhưng không thấy đường. Mà thì mình thấy được rồi thật là mừng, rồi mới thấy Phật pháp hay, giáo lễ là hay, rồi mới thấy được rằng mình là đại thích đức với được ở trong nhà Phật Pháp. Bởi vì những cái điều Phật nói là một điều thật, không có cái chỗ nào là không thật hết. Mà tại vì mình không biết, mà mình không biết thì mình nghi ngờ. Ví dụ nói như gì có Phật Tánh, thì ví dụ chúng nghi ngờ, mình thấy Phật Tánh không dừng lắm. Thấy không? Nói mình có, mà mình không thấy thì chúng nghi không có. À, nhưng mà khi mình đã tu rồi, mình mới thấy rõ ràng có, cho nên mới có Phật Tánh. Nếu không có, mình không thoát ra. Như vậy rồi tôi tin là Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều trở thành Phật. Tại sao tôi nói tin khẳng định? Bởi vì ông Phật mình, ổng cũng là chính kinh. Cho nên tôi bây giờ tôi thống đó. Hồi xưa thì tôi học cái diễn đại thừa, nói Phật người trí tuổi xuất gia tôi chịu. Mà đọc kinh Nguyên Thủy, các Nguyên Thủy nó tới không trí tuổi xuất gia tôi cũng chịu. Tôi nói nhà ở tôi cung lâu quá. Nhà cửa dùng thật nhiều quá. Mà cái chức giá là hoa thành Phật chứ không chịu. Bởi vì thấy ông Phật mình sao hơi thường quá. Nhưng bây giờ tôi lại khe 29 tuổi rất là học lý. Bởi vậy nên nói ngài có mấy chị con mà đâu có một người. Mà tại sao tôi khe được đó? Là bởi vì ngài là con người. Đã khi còn ở trong cái cảnh của thế gian thì ngài cũng như mọi người ở thế gian, không hơn không kém. Ngài cũng hưởng dục lạc, ngài cũng như ai cũng có con có đồ đụng đụng đây đấy, phải không? Mà đâu phải một bà mà tới mấy bà. Như vậy thì mình thấy mới nhìn thấy hết là tầm thường, nhưng mà rồi chính cái tầm thường đó rồi ngài tu, ngài giác ngộ được từ một con người rất là bình thường như chúng ta, mà ngài giác ngộ được ngài thành Phật. Cho nên luôn luôn để ngài đi vào xe mà hết sức hợp lý. Từ một cái mầm ở cái vùng rồi lên thành cái hoa, thì như vậy nó mới hợp lý. Tại như vậy thì ngài là con người như mình, mà ngài tu là thành Phật, thì mình bây giờ cũng con người tầm thường dễ. Nếu mình giác tu như Phật như ngài thì thành không? Nhất định thành. Thì ông Phật là con người rất là bình thường ban đầu, mà vì có Phật tánh cho nên ngài khéo dẹp trừ vô minh của Phật tánh sáng ra. Phật tánh thì chúng ta cũng có Phật tánh, không nghi ngờ hết. Thế nếu mà ngài là trên trời xuống hay gì đó rồi ngài bỗng dưng thân tịnh thắng suốt cái gì của nơi trên hạ hết thì mình vô Phật, phải không? Chúng ta vô Phật vì đó riêng dành cho ngài ở trong hoàn cảnh như vậy. Hướng được bạn vậy mà ngài đi tu cái ngài thành Phật. Thì bây giờ mình có nghi ngờ gì, mình cũng có tâm cái cảnh phàm tục. Rồi nếu mà biết tu mình cũng giác ngộ được. Cái điều đó không nghi ngờ. Thì bởi vì mình có cái tánh giác sẵn, cho nên khui xuống chỗ thì nó phát sáng ra chân gì hết á. Thế mà nếu không có thì khui mấy con nó sáng nổi. À, như vậy thì quý vị thấy chúng ta tin được Đức Phật là một con người như chúng ta, mà nhờ ngài khéo tu rồi ngài giác ngộ bởi cái tánh giác sẵn. Thì chúng ta cũng có tánh giác sẵn, chúng ta khéo tu thì chúng ta cũng giác ngộ. Điều đó không như là như vậy thì ai khéo tu thì cũng có thể giác ngộ được hết, không riêng gì Đức Phật, phải không? Đó là cái điều mà bây giờ tôi thấy nhìn lại cái giữa đại thừa thì rất là rõ ràng. Ở tại diễn đạo thì ngài Đề Bà Đạt Đa, thì khi trước đọc ngài Đề Bà Đạt Đa ở trong kinh A Hàm thì tôi thấy ngài là một cái con người Phật nói là không có một chút thiện, cho nên biết được cái đạo đi không. Rồi sao ngài Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa tuy bây giờ đã bị ngục nhưng mà sau này cũng sẽ được hết nghiệp chướng đời được tu rồi cũng sẽ được thành Phật, cũng biết quả. Thì như vậy cũng A Hàm có gì đó. Thì như vậy thì quý vị thấy một người làm tội lỗi mà biết tuy rằng hiện tại khổ nhưng là vì có cái hạt giống lành lúc đầu thì sau khi trả hết tội lỗi rồi cũng có duyên trở được tu rồi sẽ thành Phật. Cho nên tôi bây giờ thì tôi cởi mở một chút điều
Hồi xưa là ai tu nửa chừng là ra đời đó.
Thì biết lắm. Tôi nói làm cái gì mà nửa chừng không tới đâu đó. Làm là đến nơi đến chốn. Tôi nửa chừng là ra uổng trời. Nhưng bây giờ mới hiểu vậy rồi tôi cảm thông. Tuy bây giờ họ ra vậy, nhưng mà mai kia họ trả hết chuyện và trở lại tu nữa. Rồi có ngày cũng thành họ sống sao. Nhưng mà muộn chút, lâu chút thôi. Thì rồi cũng được, không sao. Như vậy thì chỉ cần cho tu đi. Họ cần xuất gia, cần ở nhớ, chỉ cho xuất gia ở nhớ. Được bao nhiêu có bao nhiêu. Rồi nếu mà cần duyên mà nó có bộ quá, họ trở lại. Lúc nào đó hay vậy, dễ dụ họ khóc nữa, rồi họ cũng trở lại tu. Hãy một khắc cho không mất. Thì họ nhớ vào với họ rồi, họ không mất. Bởi vậy nên tôi giờ phải cởi mở hết. Rồi tôi bị chấm lắm. Người biết cái gì mà làm bỏ dở như tình đó. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thông được. Bởi vì thấy Phật dạy rất là rõ. Chỉ dạy quý vị thấy qua những cái điều mà tôi kể. Thì quý vị thấy có cái nào mà tôi nguyện nó không được thành không? Tôi nghĩ được thành hết mà thành bội, thành bội chứ không phải thành như cái tôi muốn. Thì như vậy tam bổ, tam bảo, tam bảo đã gia hộ và tam bảo ưu đãi tôi tối đa, chứ không phải ưu đãi một cách từ ít ít vừa phải. Như vậy thì trên cái đường đạo chúng tôi thấy tam bảo gia hộ quá nhiều rồi, mà tôi tất cả người nào biết tu, cho nên tôi hay nói với một số mấy chú, tôi nói rằng chỉ sợ không tu, chứ đừng lo tam bảo không gia hộ mình. Tam bảo có thương mình không? Cái gia hộ mình tu hành không? Tôi nói đừng lo cái đó, chỉ lo mình không chịu tu đây. Cái đó là cái đang lo. Đó thì quý vị nhớ, thông tin thường nói chúng sanh bỏ Phật, chứ Phật cũng bỏ chúng sanh, phải không? Tại mình không chịu tu, mình bỏ Phật, chết Phật lúc nào mà bỏ mình. Chứ rồi chúng ta làm tất cả thực sự sẽ được viên mãn. Còn chỉ trừ những người không có lòng tin, thì những người đó họ mới có bị tham bỏ bỏ cơ họ thôi. Mà chỉ tin ở đây nó khác hay chỉ tin mà người ta hiểu. Chỉ tin chúng tôi là do mình nhận chắc được bỏ cuộc đó rồi mình tin, chứ không phải tin bằng cách là chỉ cúng lại là ta bảo gia hộ, không phải vậy. Ta bảo gia hộ khi nào chúng ta có nhiệt tình đối với đạo, chúng ta có nhiệt tình trên đường tu hành, thì chúng ta sẽ được ta bảo gia hộ, không có bỏ sót. Đó là cái điều mà tôi kể lại những cái ưu đãi mà ta bảo đã ưu đãi cho chúng tôi. Bây giờ còn có những cái nó cũng làm cho tôi hơi bận tâm ít nhiều. Thì giờ tới cái khó trong khi làm Phật sự. Nhưng quý vị nhớ khóa thứ nhất chúng tôi có 10 người. Ít như vậy, khi nhường như vậy, tưởng ra 10 người mình giải tỏa 3 năm, thẳng ra ít ra cũng được 10 người. Ai ngờ mới dạy có 3 tháng. 3 tháng cho nên thì thiền ấn, thiền năng mình chứ không làm được. Không hết lúc kia bốn người. Nếu mà không có can đảm thì cũng mất sự thần chứ. Thế không?
Dùng dây bốn cái bài là đầu
tiên. Mới mở màn hôm đầu á, tôi học ở và tự nhiên trưởng. Và trưởng nói dù lớp học còn 2 người và thì cũng dạy. Ngồi 30-40 người và thì cũng dạy. Còn 1-2 người và thì cũng dạy. Tôi đã học được cái đó. Cho nên tôi nói còn mấy chú thì dạy mấy chú cũng nhất định mà ba năm sau thì. Thời đuổi đuổi thì không thầy đi đâu tôi từng hay từng gì đó dạy gì sám hối. Rồi cũng về sám hối. Thì 4 người trở về được 2 người. Còn 2 người kia thì họ đi luôn. Thì dạy người thì chạy về tên cáo bàn tu. Còn người thì giờ để tóc có con 2-3 đứa. Thì đó là cái trạng. Rồi quý vị thấy đâu phải là Phật tử là mỗi cá người như vậy, thấy không? Nó cũng có những cái trục trặc, mà rồi mình phải có lập chí, mình phải thương biết làm, phải làm đến nơi. Cho nên rồi tôi quyết chí nên là phải dạy cho chồng, thì như vậy lớp thứ nhất xong tới lớp thứ hai. À, thì tới lớp thứ hai thì có những cái khó khăn của nội bộ, thì như cái khó khăn số 1 mình vừa xảy ra ở đời đầu. Tới đời thứ hai thì trong cái cuộc sống của mình cũng đã cảm lo tự túc, thì cái ông thầy điện thoại đã bất thành, ông lại khiến gì cho ông rút lui. Đó là cũng là cái khó khăn của nội bộ. Giờ tới cái khí sốc này, tức là năm ngoái đây thì con thủy cũng làm đối với anh rút nữa, phải không? Thì như vậy thì đây cái gì thành công không phải là nó một chiều, nó cũng có những cái trục trặc, trục trặc ở trong, chứ không phải là nó xuôi thuận hết. Nhưng mà tôi thì cái chủ trương lúc nào cũng kiên định, làm thì phải làm, thế là cái chỗ chừng nào không thì thôi, khi gặp khó là tôi lại cương quyết phải duy trì. Khi nào tôi buông là lúc đó tôi thấy dễ, tôi buông, cho tôi không bao giờ buông trong lúc khó. Lúc khi khó khăn là lúc đó tôi phải cải thân ra mà lo. Còn khi nào thấy tôi buông mà đó, tôi buông mà vẫn buông được thì tôi không có đơn nhã. Cái khó đó thì như vậy, cái khó của nội bộ thì trải qua ba chặng, còn cái khó của ngoại cảnh thì quý vị thấy từ ở trên núi, rồi quý Phật tử ủng hộ cho tôi một ngày làm số 8 tới 2 tiếng đồng hồ tượng trưng thôi, cho có sức khỏe thôi, chứ không có đạt thành thủy tốt. Mà tôi hồi xưa nếu quý vị đọc lại cái bản thanh quy ban đầu á, tôi nói mình chủ trương của chúng tôi là nhờ Phật tử giúp đỡ để cho tăng ni tu hành, chứ không có làm kinh tế thủy tốt. Nhưng mà rồi cái dùng cái là phải tự túc. Mà phải tự túc thì tất nhiên cả cái thân duy cũ nó đổi hết. Thì từ cái mà mình phải trông chạy vào Phật tử chuyển qua cái tự túc là một vấn đề cay đắng, chứ không có giảm đơn. Mà phải làm sao nuôi dưỡng được cái tinh thần hăng hái tu, hăng hái lao động của tăng ni. Bởi vậy cho nên lúc đó tôi mới cho có những bài ca bài hát dùng của ngoài lòng đó, bởi vì để cho họ đỡ buồn, chứ bây giờ mà bắt làm chai tay cực quá đi, người ai biết cũng chán. Nên cái vừa về nói tôi sao mà dễ quá, nó tìm chuyện gì mà khác on tròn kia, có thể ra bắt tôi đi suốt cả ngày không cho tôi vui chút làm sao mà nói. Cho nên tôi mới cho ca hát là vậy, nhưng mà ca hát cũng đạo lý, chứ nó không có quá cái gì tầm thường ở thế gian. Thì quý vị hiểu được cái khó của tôi thì mới biết được tại sao mà tôi có những cái nó hơi khác. Còn bây giờ thì tôi sống ca hát tận lành. Chứ bây giờ tại vì phương tiện sống nó cũng tương đối đủ, giờ thì mình làm cũng vừa phải, không có lắm, thì đâu có cần phải vui. Làm vừa phải, vừa làm vừa tu, yên lặng tu cũng được, cần giữa ca hát, phải không? Đó. Đó là cái ý của tôi lý vị thấy, dù trong hoàn cảnh khó đó mà chúng ta phải ngưng đứt cái tinh thần của tâm đi, làm sao hăng hái trong cái tu mà cũng hăng hái trong cái lao động để có phương tiện sống trong thời gian mấy năm trời đó. Thấy thêm giờ tu của chúng tôi nó cũng có những cái khó rồi cũng có cái dễ, nhưng mà tôi cũng không có nên cố gắng học làm sao mà mình giữ được cái tư cách một người tu là một người chân thật. Chân thật đó là cái gốc mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là thực tâm thích đạo tràng, phải không? Chứ đừng có nghĩ rằng mình phải dùng thảo thuật này thảo thuật nọ để có phương tiện, có tiền, hay là có những thảo thuật để thu hút nhân tâm mình đừng. Nhưng mà chỉ cần mình chân thành đối với tất cả tăng ni và mình chân thành với tất cả Phật tử, chân thành của tôi bằng một câu mà tôi thường nói. Tôi nói tôi là kẻ nợ của tâm linh. Kẻ nợ nhưng mà ai đòi, biết đòi thì tôi trả, chưa đòi thì thôi hẹn. Chứ còn không phải trả được hết, để chúc mình hữu hạn, trả được hết cũng ổn. Chỉ ai đòi sớm thì trả sớm, ai chưa đòi thì dành đó phải trả muộn. Thì tôi là kẻ nợ, tôi thấy tôi là kẻ nợ, chứ không phải tôi là người ban ơn lo phúc ra hết. Tôi là người mắc nợ, tôi phải trả, bổn phận tôi phải trả. Thì đó là cái lòng chân thành của tôi. Chứ tôi không nghĩ là tôi đã ban ơn cho người này, tôi đã giúp đỡ cho người kia để là tôi nhớ ơn họ, bắt họ nhớ ơn tôi không có. Tôi cứ nghĩ là tôi nợ phải trả, bổn phận tôi phải trả cái nợ mà quý vị đòi của tôi. Còn nếu ai cứ đòi thì tôi xin hẹn, xin khác trả. Đó là cái lòng chân thành của tôi như vậy. Với cái lòng chân thành đó mà tôi nghĩ là tăng ni sở dĩ có cái cảm thông thương mến tôi là do cái lòng chân thành, chứ không phải tôi có thảo thuật. Tôi không có thảo thuật gì để không hút hết. Mà quý vị thấy tôi có thảo thuật gì không? Sao mà nói vậy? Tôi cũng không có dỗ dành người này, cũng không có ý riêng tư để mà nói người kia hay gì nói dở gì hết. Tôi chỉ cứ thành thật mà nói thật chứ. Thì tôi là cái người khó. Khó hay dễ? Quý vị thấy tôi khó hay dễ? Tôi khó. Tại sao tôi khó? Bởi vì tôi đặt cái trách nhiệm quá nặng. Có nhiều vậy họ nói giữa mai tôi làm khi mà đi vòng cái hàng rào phía sau đó, họ nói tôi giữ mấy ông thầy còn hơn là giữ con gái. Quý vị thấy phải không? Tôi đặc cảm tình cảm nếu ai mà đi ra mà lơ mơ thì ông chỉ khách thấy rồi báo cáo cho tôi. Ở phía sau này thì có cái cửa hậu để là ruộng, nhưng mà chìa khóa tôi bắt mấy ông trụ trì đi từ dưới, nó không biết sắp mà lên lỏng. Rồi xung quanh thì sao, phía bên kia thì có mấy bà có được ở trước da dài dài, nếu mà ai đi đưa tiêu mới bỏ cáo. Thì bây giờ tôi bố trí ông nó bắt hết rồi. Như vậy thì tôi dưới, nếu là có cái gì là tôi đừng biết, chứ không có giống giết thì tôi được hết. Như vậy, tại sao tôi phải khó? Bởi vì tôi thấy, tôi biết lắm, tôi đã ở nhiều trường, ở nhiều chùa. Tôi biết rằng có nhiều người phát tâm tu rất tốt, nhưng mà khi vào chùa rồi cái hoàn cảnh không thuận lợi để làm cho họ nhiễm là trở thành xấu. Thì cái lỗi đó tại ai? Có phải là tại cái người hướng dẫn không khéo mà? Vì vậy mà tôi đặt cái trách nhiệm là tôi phải bảo hộ. Nếu ai còn ở với tôi, ngày nào tôi phải bảo hộ người đó. Dù tôi không có được giải thoát ngay trong hiện tại, ít ra đời của họ cũng là một người tăng thanh tịnh, một vị tăng có đức có hạnh. Đó là bộ phận của tôi. Còn khi nhà họ ra ngoài bàn tay tôi thì hết bộ phận của tôi. Thành ra như vậy, ở với tôi thì cũng hơi buồn. Sao mà đi đâu cũng bị dày hoài, phải không? Tôi hay dày hay la. Thì cái đó là cái khó. Nhưng mà vì tôi là con người có trách nhiệm, tôi thấy bộ phận tôi phải làm như vậy. Còn nếu diễn ra khỏi lần hay làm gì làm, tôi không nói gì hết. Thì nó quá cái tầm tay của tôi. Như vậy thì mọi người hiểu cho. Cho nên tôi nói là ở đây, mấy chú ở giả sử tu nó không có tiếng 100% ý là muốn, chỉ được chừng 20-30% thôi, mà tôi cũng bảo đảm rằng mấy chú sẽ là cái người tăng chỉ tốt chính xác. Còn nếu mấy chú bỏ đây đi ra thì có thể tưởng tượng là mình sẽ được 100%, nhưng mà thực ra tôi chưa mà có thể thảy tranh bất cứ lúc nào. Vì ở ngoài nó trơn trượt lắm, nó có đủ những cái điều kiện để cho mình thảy tranh hết.
Chứ tôi không thể nào mà chỉ nói cho hay rồi
tự mãn mà tôi phải làm cho được những cái gì tôi nói đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy đó là một trách nhiệm của người hướng dẫn hay là người dẫn đường. Người dẫn đường là phải đi trước, chứ giờ tôi khuyên người này tu người kia tu, tôi cứ khuyên hoài tôi không tu thì cái việc để thành cái gì. Cho nên tôi khuyên quý vị tu thì quý vị ứng dụng tu, cái gì tôi đã thấy tôi nói hết. Nhưng bây giờ đây tôi nói hết rồi, giờ tôi phải làm, tôi phải thực hành nữa để quý vị tin rằng ấy cái điều tôi nói đó là lẽ thật. Nếu quý vị ứng dụng như vậy thì quý vị sẽ có lợi ích thật. Thì đó là cái điều mà tôi thấy nó thiết yếu, nó cần phải nêu rõ lên cho quý vị thấy. Thì như vậy thì trên đường tu mà tôi nói tôi nghĩ đó là cái thời gian rất quý báu. Nếu tôi còn sống được 5 năm, 7 năm thì nó rất quý báu để tôi ứng dụng, thực hành. Bởi vì khi mình chưa có thấy đường thì cái công phu mình đi á, nó không có đạt được mục đích. Vì biết chỗ nào là mục đích, chứ thanh quanh nó quẩn. Còn mình đã thấy đường rồi thì cái công phu của mình đi nó sẽ dù không tới đích vì cái thời gian nhé, thì ít ra nó cũng tiến được khá dài trên con đường của mình đi. Bởi vậy cho nên khi mà tôi buông mọi việc thì nói như là tôi thẳng thơi, nhưng mà thực ra muốn làm được vô sự không phải là dễ. Làm người ra sự khá khó chứ mà dễ, còn làm người vô sự rất là khó. Vì vậy mà tôi mong rằng thời gian mà tôi làm người vô sự đó thì quý vị đừng mang những cái đa sự tới mà thưa kiện gửi giống mà kêu đào mà thiếu nợ gì hết, để cho tôi vô sự đi thì nó có lợi cho tôi thì cũng lợi cho quý vị. Chứ còn đừng có lại than đó là từ ngày đi thầy đi tới giờ thì thiền viện tuổi con mơ dơ gì hay là đói yếu gì đó, đừng cần nói. Quý vị hãy gian như là gánh chịu đói thì gánh chịu đói, có cái gì buồn thì gánh chịu buồn, để cho tôi yên mà làm một việc. Cho đừng có nhíu kéo là mất gì giờ giữ ích của con, vì tôi đã buông là tôi buông biết pháp. Vậy thì nếu kéo thôi thì chỉ nhập nhằn thôi, rồi không có lợi cho cả hai bên. Đó là hết ý mà tôi muốn nhắc trong cái đêm nay. Bởi vì đây là cái buổi tất niên chót của thiền viện thường chiếu có mặt tôi dự. Còn từ lễ vì sao thì mọi buổi tất niên tôi có dự. Giả sử có mặt ở đây tôi cũng im lặng thôi, vô tử mà. Còn chữ là tử tử và đa tử rồi. Cho nên rồi từ đây thì sao là tôi không có dự nữa. Tôi chỉ mong rằng cái thời gian làm người vô tử của tôi nó được dài một chút để tôi đủ giờ mà làm tôi được khá khá. Còn nếu nó ngắn thì tôi làm ít thì cái điều đó tôi chưa biết trước. Do đó nên trước khi nghỉ, trước khi tôi im lặng thì tất cả quý vị biết rõ cái ý của tôi, việc làm của tôi từ thủy chung như thế nào. Rồi quý vị rút kinh nghiệm cũng như quý vị cảm thông để cho chúng tôi yên mà làm một cái việc rất cần thiết cho cái đời tu của mình. Đó là cái chỗ mà chúng tôi muốn trình bày ở trong đêm nay. Thì có một vị sư sĩ hay là đức gia gì em biết mà hỏi tôi thế này: qua lời thầy dạy con chưa hiểu thầy do phương pháp gì mà sáng được quý thiền. Thì tôi đã nói tôi đánh quẩn lên quá. Cái này không xong để cho cái kia cứ làm hoài rồi mất thành cho nên nó sáng lên. Thế còn cái pháp gì nó có pháp gì trước thì tôi đã có rồi. Thành ra phải hỏi câu này. Câu này bởi tôi đã nói thật thà. Ngày trước nó như vậy tôi cứ lên quanh đánh quẩn, nó không biết cái pháp gì để mà đi tới. Vì đi cái nào nó cũng đụng đầu trên rồi tôi dội tường. Nên rồi sau bất thành tôi khi dội đó tôi lại có một cái pháp sáng. Do cái ý chí hay là do cái nguyện lực mà tôi sám hối, tôi lại Phật thương, không biết rồi tôi thắp sáng ra được cái lẽ đó. Thì như vậy thì tôi có thể tạo tuyên bố rằng học thiền không có thầy, học thiền không có thầy. Không có thầy làm sao có pháp, phải không? Hiểu vậy thì quý vị phải nghi ngờ câu hỏi này. Bởi tôi không có thầy cho nên rồi tôi không có học theo những cái thuật của các thiền sư Trung Hoa là hát đánh được. Mình học không thầy mà ai tới mình hát mình đánh nó ổng điên rồi. Còn hồi xưa ví dụ là tổ công tế là được tổ bằng bát ấn chín cho, rồi ấn chín cho thì cả trong chúng tôi đó ai cũng biết là cái ông thầy được thầy ấn chín tổ ngộ đạo. Cho nên ai tới ổng hát thì người ta cũng dẫn phục như thường nè, đánh cho cũng phục. Còn mình bây giờ không ai ấn chín cho mình hết, không ai thầy dạy cho mình, bây giờ mình hát mình đánh ổng lớn tôi ổng điên rồi. Tại vì vậy thì tự nhiên là làm cho Phật pháp nó càng lụng bại thêm. Bởi vậy nên tôi phải dạy thiền bằng cách là đem kinh đối chiếu với thiền, tức là với lời tổ, để cho mình thấy rõ cái nào Phật dạy, cái nào tổ dạy. Tuy nó có sai biệt nhưng cái trọng tâm không khác. Tôi không có tự ý đặt ra mà đó là cái Phật tổ đã dạy. Chứ còn nếu tôi không có thầy tôi đặt ra, tôi nói đó là ngoại đạo nữa, phải không? Mà chính những cái đó là bây giờ có nhiều người hay bịa nó bắt tu này, bắt tu kia đó, rồi thành ra một cái số người đánh lừa người ta để rồi Phật tử mà phải đặt lòng. Cho nên tôi thật thà, cái gì mình có thì nó có, cái gì không thì nó không, cái gì biết thì nó biết, tại sao biết thì nó thấy tại sao rõ ràng như vậy. Thành ngã tôi nói tôi cũng có kín đáo, không có bí mật, biết cái gì nó bật ra quý vị thấy không, cái gì tôi giấu hết, phải không? Ở đâu sao thì nó vậy. Thì cái thật thà của tôi đó, nhờ vậy mà có thể tao thở gia hộ tôi được nhiều ưu đãi thôi. Còn nếu mà ai không thật thà không được ưu đãi thì bây giờ mong rằng tất cả tăng ni khéo thật thà một chút để cho cái đời sống đời tu của mình đã được tốt và xung quanh mình họ được cái ảnh hưởng tốt từ theo con người mình. Chứ còn nếu ông thầy mà ông có mưu trước quá thì đệ tử mất trước theo, rồi như vậy thì cả chùm còn mưu trước với nhau hết. Nên tôi chỉ cần cái thật thà, cái thật thà là cái mà tôi mong mỏi. Vì vậy mà khi cao gánh nặng lại cho quý vị lãnh đạo các thiền viện thì tôi mong mỏi duy nhất là tất cả chúng ta đều thành thật mà lo cho Phật pháp, chúng ta chân thành thương những người sau chúng ta, đặt mình là kẻ có trách nhiệm, có bổn phận, chứ đừng đặt mình là kẻ mang ơn. Trách nhiệm mình phải làm, bổn phận mình phải làm, chứ không phải mình là kẻ mang ơn cho họ. Bởi vì tôi thấy có một số chư tăng dạy ai đó một lúc, nếu mà đi ngang mình nó quên chào lắc lỗi, thành bạc vô ơn bạc nghĩa, dạy đó bao nhiêu năm bây giờ nó thấy mình không cần chào, mình là nghĩ chi hết, chào không chào chỉ có họ, mình cứ làm hết bổn phận mình là vui. Cho nên tôi chủ trương là tôi là nợ, cho nên tôi phải trả, tôi trả nợ là khỏe thôi, ai biết ơn không biết cũng được, gặp chào không chào cũng xong. Nếu mình trả nợ rồi là yên lòng mình. Như vậy thì tôi mong quý vị hiểu được những cái chủ trương của tôi. Và nhất là quý vị phải nhớ cái chỗ nếu mình làm thực sự gặp lúc khó là lúc mình phải giữ. Chừng nào dễ có nhiều người than được thì đó mình phải buông. Thế đừng gặp lúc khó cái văn đó ai làm sao làm mình thẳng thơ như thế. Thì cái đó là người vô trách nhiệm. Nhớ thì chỗ đó thì tôi cho tạo nhiều người dễ thì làm chứ khó thôi quăng, thì cái đó là người không có trách nhiệm. Thì tôi đã làm được như vậy thì quý vị thấy dù khó mấy nếu chúng ta chân thành lo cho đạo biết chí tu thì rồi cũng thành dễ, từ cái khó cũng thành dễ. Thì như vậy chỉ đòi hỏi chúng ta phải có thiện tâm thiện trí tối đa thì mọi việc đều tốt hết. Và nếu thiếu cái đó thì cho khó được tốt, thì đó là những điều mà tôi đã luyện đạt được qua cái cuộc sống của tôi. Cái gì hay cái gì dở tôi kể ra cho quý vị thấy, mong tất cả quý vị cố gắng thực hiện được những cái đó. Đó là cái kết thúc buổi nói chuyện hôm nay của tôi. Đó là tại đây nghỉ phần của tôi rồi.
Thưa thầy, tại những người